Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Đức Tâm Mai Vân, Lê Phước Trọng Thành xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 30 tháng 12 năm 2012.
Manila phản đối kế hoạch thăm dò dầu khí của Đài Loan tại vùng Trường Sa.
Giới sản xuất tại Mỹ kiện tôm nhập khẩu từ 7 nước, trong đó có Việt Nam.
Lễ hỏa táng nữ sinh viên Ấn Độ bị hãm hiếp tập thể được cử hành trong nỗi xúc động của dân chúng.
Bolivia quốc hữu hóa hai công ty điện lực Tây Ban Nha.
Hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa chạy nước rút để tìm giải pháp tránh cho nước Mỹ khỏi lao vào vách đá tài chính.
Hội đồng Bảo hiến Pháp bác bỏ mức thuế 75% đối với những người có thu nhập cao.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Cơn đói của Trung Quốc và mối lo ngại cạn kiệt nguồn hải sản.
Hàng trăm người Việt Nam ký kiến nghị nhân quyền. RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang A tại Hà Nội.
Kính thưa quý vị, Manila phản đối kế hoạch thăm dò dầu khí của Đài Loan tại vùng Trường Sa. Khi tiết lộ kế hoạch cho thăm dò dầu khí trở lại, ở khu vực đảo mang tên quốc tế là Ituapa, mà họ kiểm soát ở vùng quần đảo Trường Sa ngoài Biển Đông, chính quyền Đài Loan dự biết là sẽ gặp phản ứng chống đối từ các láng giềng. Lý do là vì hiện có ba nước khác cũng đòi chủ quyền trên quần đảo này là Philippines, Việt Nam và Trung Quốc. Đúng như vậy, vào hôm qua, Philippines là nước đầu tiên lên tiếng phản đối Đài Loan. Trong một tuyên bố, chính quyền Manila khẳng định quyền chủ quyền của mình trong việc thăm dò và khai thác nguồn tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ở vùng biển Tây Philippines, tên nước này đặt cho Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez nói rõ là chỉ có nước ông mới có quyền thăm dò tại các vùng thuộc quần đảo Trường Sa nằm bên trong thềm lục địa dài 200 hải lý của Philippines. Lời khẳng định của Philippines được đưa ra hai ngày sau khi chính quyền Đài Loan cho biết là vào năm tới họ sẽ bắt đầu tìm kiếm dầu khí ngoài khơi hòn đảo mà họ đặt tên là Thái Bình, trong lúc tên Philippines là Ligao và tên Việt Nam là Ba Bình. Tuy nhiên, trong phản ứng của mình, Manila đã không trực tiếp chỉ trích động thái của Đài Bắc. Ông Hernandez chỉ xác định là bất kỳ nước ngoài nào đến thăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines đều phải được sự đồng ý của Manila đúng theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Phải nói là quyết định tiến hành thăm dò dầu khí của Đài Loan đã khuấy động thêm tình hình Biển Đông vốn đang căng thẳng, đặc biệt sau một loạt động thái hung hăng của Trung Quốc muốn áp đặt đòi hỏi chủ quyền của họ. Trong số các nước có tranh chấp tại Biển Đông, Philippines cho đến hôm nay là nước duy nhất đã công khai lên tiếng phản đối quyết định mới đây của Bắc Kinh phái chiếc tàu tuần tra hải dương hiện đại của họ, Hải tuần 21, xuống Biển Đông tăng cường tuần tra, cũng như phản đối kế hoạch củng cố thành phố Tam Sa, đơn vị hành chính được Bắc Kinh thành lập để quản lý tất cả các quần đảo tại Biển Đông mà Trung Quốc cho là thuộc chủ quyền của mình. Đối với Philippines, cả hai động thái kể trên đều vi phạm luật quốc tế và coi thường quyền chủ quyền của Philippines trên vùng đặc quyền kinh tế của mình. Giới sản xuất tại Mỹ kiện tôm nhập khẩu từ 7 nước, trong đó có Việt Nam. Sau cá đến lượt tôm, ngành thủy sản Việt Nam lại có nguy cơ bị áp thuế chống bán phá giá ở Hoa Kỳ. Trong một kiến nghị gửi lên Bộ Thương mại Mỹ hôm 28 tháng 12 vừa qua, một nhóm các nhà sản xuất tôm ở 6 tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ đã yêu cầu chính quyền áp thuế trừng phạt trên hàng tỷ đô la tôm nhập khẩu từ 7 quốc gia, chủ yếu là từ châu Á, trong đó có Việt Nam. Bên nộp đơn kiện bao gồm đại diện các ngư dân tại 6 bang miền Nam từng tìm cách chặn đường cá ba sa nhập khẩu từ Việt Nam trước đây. Đó là các tiểu bang Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi và Texas. Tập hợp trong Liên minh Công nghiệp Tôm Vùng Vịnh, các nhà sản xuất này cho rằng họ đã bị mất thị phần tại Mỹ vì sản phẩm bán phá giá đến từ 7 nước là Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Ecuador. Đối với ông C. David Ville, giám đốc điều hành của liên minh này, thì quyết định nộp đơn kiện các nước kể trên là nhằm bảo vệ, xin trích, sự sống còn của ngành nuôi tôm tại Mỹ. Theo bên nguyên đơn, 7 quốc gia bị kiện trong năm 2011 đã xuất vào Mỹ một số lượng tôm trị giá 4,3 tỷ đô la. Nguy cơ gặp trở ngại tại Mỹ sẽ gây khó khăn thêm cho ngành xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Vì lẽ, Hoa Kỳ là một trong những thị trường nhập khẩu chính của tôm Việt Nam. Thế nhưng, việc bán hàng qua Mỹ trong năm nay đang bị sụt giảm. Theo số liệu của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và SEP, trong 11 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm qua Mỹ đã bị giảm hơn 16%. Một mức giảm quan trọng thứ hai sau mức giảm ở thị trường Liên hiệp châu Âu. Thông tin từ phía Mỹ cũng xác nhận đà sụt giảm này. Thống kê chính thức của Hoa Kỳ cho thấy là trong 9 tháng đầu năm nay, nhập khẩu từ Việt Nam đã bị giảm 34,5%.
Còn tại Ấn Độ, lễ hỏa táng nữ sinh viên bị hãm hiếp tập thể đã được cử hành trong nỗi xúc động của người dân. Thi hài của nữ sinh viên Ấn Độ vừa qua đời tại Singapore rạng sáng qua đã được đưa về New Delhi và đã được hỏa táng ngay vào hôm nay. Một buổi lễ ngắn ngủi đã được tổ chức với sự hiện diện của gia đình và nhiều chính khách. Vài giờ sau khi thi hài cô chuyển từ Singapore về đến phi trường New Delhi, thi hài cô gái 23 tuổi được đặt trên giàn hỏa thiêu theo nghi thức truyền thống của Ấn Độ giáo. Thủ tướng Ấn Manmohan Singh đã ra tận sân bay đón người quá cố. Cảnh sát thì đã ngăn không cho dân chúng rất xúc động vào nơi hỏa táng. Các chính khách Ấn Độ đã có nhiều cử chỉ cho thấy là họ đã hiểu rõ nỗi cảm xúc mạnh mẽ của người dân New Delhi. Hôm qua thì hàng ngàn người đã tụ tập về New Delhi tham gia đêm thắp nến cầu nguyện. Họ cũng đòi hỏi phải trừng trị những kẻ hiếp dâm. Trong bối cảnh mà cho đến nay, những người phạm tội này tại Ấn Độ ít khi bị phiền toái. Thủ tướng Ấn đã hứa là sẽ trừng phạt đích đáng tội này. Còn bà Sonia Gandhi, lãnh đạo đảng Quốc đại cầm quyền, thì khẳng định là cuộc đấu tranh của cô sinh viên quá cố không phải là hoài công. Cho đến nay, thì danh tính cô sinh viên không được tiết lộ, nhưng người ta gọi cô là đứa con gái của Ấn Độ.
Trung Quốc lần đầu tiên qua Đài Loan biểu diễn. Theo hãng AFP, vào tối hôm qua đã có khoảng 60 ca sĩ và nhóm nhạc rock Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan trình diễn tại sân vận động Đài Bắc trước hàng ngàn khán giả. Giới quan sát đặc biệt ghi nhận là lần đầu tiên nhiều ca nhạc sĩ từ lục địa qua biểu diễn ở Đài Loan. Sự kiện đó được cho là một dấu hiệu mới đánh dấu đà sưởi ấm quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan đã tăng tốc đáng kể từ khi Tổng thống Mã Anh Cửu thuộc Quốc dân đảng Đài Loan lên cầm quyền. Thế nhưng, bên cạnh tiếng hoan hô tán thưởng của khán giả, cũng có một số tiếng la ó của những người Đài Loan theo xu hướng đòi độc lập. Họ đã biểu tình tại khu vực chung quanh sân vận động, hô to các khẩu hiệu chống Trung Quốc. Tuy nhiên, số người này đã không làm xáo trộn được buổi trình diễn có sự tham gia của những gương mặt nổi tiếng Trung Quốc như nam ca sĩ Hàn Cành hoặc nữ diễn viên Trương Tử Di.
Tại Nam Mỹ, Bolivia quốc hữu hóa hai công ty điện lực Tây Ban Nha. Tổng thống Bolivia Evo Morales vào hôm qua đã loan báo là hai công ty điện lực Electropaz và El Feo hoạt động ở Bolivia sẽ nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ. Hai công ty phân phối điện này thuộc tập đoàn Tây Ban Nha Iberdrola. Madrid đã lên tiếng phản đối gay gắt quyết định mà họ cho là bất ngờ của chính quyền Morales. Giải thích về biện pháp quốc hữu hóa của mình, Tổng thống Bolivia cho biết là ông đã quyết định như trên vì công bằng xã hội. Cảnh sát và quân đội Bolivia thì đã đến trấn giữ cơ sở hai công ty điện lực nói trên. Đây không phải là lần đầu tiên mà chính quyền Bolivia quốc hữu hóa những lĩnh vực được đánh giá là then chốt cho nền kinh tế quốc gia như ngành dầu hỏa, quặng mỏ hay trong lĩnh vực chuyển tải điện. Thông tin viên RFI tại La Paz tường thuật lại chi tiết sự kiện.
Quân lính đã lên chiếm đóng trụ sở của hãng Electoba và phất cờ Bolivia, trong khi Phó Tổng thống Alvaro Garcia hát quốc ca trước cửa công ty bị quốc hữu hóa. Chính quyền Bolivia đã có những cử chỉ biểu tượng đi kèm với quyết định trưng thu. Chính Tổng thống đã đứng ra biện minh cho việc quốc hữu hóa này. Ông đã chỉ trích chất lượng dịch vụ cũng như giá cả do tập đoàn Iberdrola ấn định. Tổng thống khẳng định là giá điện của Iberdrola ở các vùng nông thôn cao gần gấp 3 lần so với giá ở thành phố. Chính quyền Tây Ban Nha đã phản ứng ngay sau thông báo của chính quyền Bolivia. Madrid ngỏ ý rất lấy làm tiếc về việc quốc hữu hóa hai công ty điện lực và nhắc nhở Bolivia là việc đảm bảo về mặt luật pháp là điều kiện không thể thiếu vắng để nước ngoài đầu tư vào quốc gia Nam Mỹ này. Về phần mình, chính quyền Bolivia cam kết bồi thường dựa trên trị giá cổ phiếu của hai công ty Electrobas và Elfio và sẽ trao tiền bồi thường này cho Iberdrola trong khoảng thời gian tối đa là 180 ngày. Có điều là, vào tháng 5 vừa qua, Bolivia đã nắm quyền kiểm soát công ty chuyển tải điện TDE thuộc tập đoàn Tây Ban Nha khác. Thế nhưng, cho đến giờ này, hai bên vẫn chưa tìm được thỏa thuận đền bù.
Tại Hoa Kỳ, hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa chạy nước rút để tìm giải pháp tránh cho nước Mỹ khỏi lao vào vách đá tài chính. Bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng 2013, tiền thuế tại Hoa Kỳ sẽ bị tăng đồng loạt nếu trong những giờ phút còn lại của năm 2012 này, hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa ở Quốc hội Mỹ không thỏa hiệp được với nhau. Trong suốt ngày hôm qua, lãnh đạo hai đảng đã cố tìm kiếm thỏa thuận để có thể đưa ra một dự luật ra bỏ phiếu vào hôm nay, trong khi thời giờ sắp cấp bách. Các thượng viện lẫn hạ viện Mỹ đều chuẩn bị một cuộc họp đặc biệt vào một ngày Chủ nhật, tìm cách tránh sự kiện được mệnh danh là vách đá tài chính. Thông tín viên Jean-Louis Portet tường trình từ Washington.
Hai thượng nghị sĩ Harry Reid, đảng Dân Chủ và Mitch McConnell, đảng Cộng Hòa, đang nỗ lực để hoàn chỉnh một kế hoạch rất khiêm tốn, nhưng ít ra có thể tạm thời giúp tránh được việc người dân bị tăng thuế kể từ mùng 1 tháng Giêng. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell không phản đối, nhưng muốn là số 2% thu nhập cao nhất cũng được miễn trừ. Trong khi đó thì Tổng thống Obama được tái đắc cử với cam kết đánh thuế người giàu nhất để giảm thâm hụt ngân sách, sẽ không muốn nhượng bộ, cho dù ông cho rằng sẵn sàng đưa vào diện không bị tăng thuế những ai thu nhập 400.000 đô la một năm, thay vì 250.000 như lúc đầu. Tuy nhiên, không có dấu hiệu gì cho thấy là các cuộc thảo luận giáo diết hôm qua đã có kết quả. Trong khi mà tình hình rất cấp bách, hai cuộc họp bất thường vào một ngày Chủ nhật được dự kiến hôm nay ở cả hai viện quốc hội. Câu hỏi hiện thời là ông Harry Reid, lãnh đạo nhóm Thượng nghị sĩ Dân Chủ nắm đa số ở Thượng viện, liệu có thể đưa ra bỏ phiếu một đề nghị mà phía Cộng Hòa sẽ không ngăn chặn hay không? Ngay cả khi ông thành công, dự luật sẽ được chuyển xuống Hạ viện mà đa số nằm trong tay Đảng Cộng Hòa. Liệu Hạ viện có chấp nhận một thỏa hiệp đạt được ở Thượng viện hay không? Đó là điều không chắc chắn. Bên cạnh đó, hôm nay cũng diễn ra một sự kiện hiếm thấy. Tổng thống Obama đồng ý làm khách mời của chương trình truyền hình chính trị nổi tiếng vào sáng Chủ nhật trên đài NBC Meet the Press. Ông tranh thủ diễn đàn này để gây sức ép lên Quốc hội Mỹ vào một thời điểm mà người dân rất chán ngán trước cảnh đại biểu của họ múa may bên bờ vực thảm do những bất đồng về ý thức hệ trong lúc mà tương lai kinh tế của người dân bị đe dọa.
Jean-Louis Portet, Washington, RFI.
Hội đồng Bảo hiến Pháp bác bỏ mức thuế 75% đối với những người có thu nhập cao. Ngày hôm qua, Hội đồng Bảo hiến Pháp đã không chấp nhận mức thuế 75% đối với những người có thu nhập cao, một biện pháp mà Tổng thống François Hollande và chính phủ cánh tả của ông chủ trương nhưng bị phe đối lập phản đối. Xem xét đơn kiện của các dân biểu thuộc phe đối lập, Hội đồng Bảo hiến nhận định rằng mức thuế đặc biệt 75% áp dụng đối với những người có thu nhập trên 1 triệu euro mỗi năm, dự tính thực hiện trong vòng 2 năm, được ghi trong ngân sách 2013 là không tôn trọng nguyên tắc bình đẳng về đóng góp. Bởi vì biện pháp này được tính dựa trên thu nhập của từng con người cụ thể, trong khi thuế thu nhập được tính và thu trên cơ sở hộ gia đình. Ví dụ, nếu trong một gia đình, mỗi thành viên có thu nhập lên tới 900.000 euro mỗi năm, thì họ không phải chịu mức thuế đặc biệt này. Trong khi đó, ở một gia đình khác, chỉ cần có một người có thu nhập trên 1 triệu euro, thì người đó lại phải đóng thuế ở mức 75% đối với phần vượt quá 1 triệu euro. Trong thời gian vận động tranh cử tổng thống, ông François Hollande đã bất ngờ thông báo sẽ lập mức thuế cao đặc biệt này. Theo giới chuyên gia, mức thuế 75% không đóng góp nhiều cho ngân sách vì tại Pháp chỉ có khoảng 1.500 người sẽ phải đóng trung bình là 140.000 euro mỗi năm nếu áp dụng biện pháp này. Tuy nhiên, Tổng thống François Hollande thuộc cánh tả muốn thể hiện dấu ấn của mình với quyết tâm buộc những người giàu có phải đóng góp nhiều hơn vào việc khắc phục thâm hụt tài chính công, nhân danh tinh thần yêu nước trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay. Trong thời gian qua, cánh hữu đã phản đối mạnh mẽ biện pháp này. Nhiều chủ doanh nghiệp lớn, một số nghệ sĩ, vận động viên có thu nhập cao đã sang các nước lân cận sinh sống như Bỉ để tránh mức thuế 75%. Gần đây nhất là trường hợp diễn viên điện ảnh Gérard Depardieu. Chính phủ cánh tả không chịu thua cuộc. Thủ tướng Jean-Marc Ayrault ghi nhận quyết định của Hội đồng Bảo hiến nhưng thông báo sẽ cho chuẩn bị một biện pháp thu thuế khác để chính phủ có thể thông qua vào cuối năm 2013 và sẽ được áp dụng cho các năm 2013 và 2014. Cánh hữu Pháp coi phán quyết của Hội đồng Bảo hiến là một sự phủ nhận chính sách của Tổng thống François Hollande, còn giới vận động viên, cầu thủ bóng đá Pháp có thu nhập cao đã hoan nghênh quyết định này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, cơn đói của Trung Quốc và mối lo ngại cạn kiệt nguồn hải sản đại dương.
Nhu cầu ngày càng lớn về hải sản của Trung Quốc là một trách nhiệm về quan hệ của Bắc Kinh với các nước. Đồng thời, việc gia tăng số lượng tàu cá của Trung Quốc gây lo ngại về mức độ khai thác cạn kiệt nguồn hải sản của đại dương. Hôm thứ Tư, chính quyền Buenos Aires thông báo đã bắt giữ hai tàu cá của Trung Quốc trước đó 2 ngày vì các tàu này hoạt động trái phép trong vùng lãnh hải của Argentina. Để ngăn chặn tàu cá Trung Quốc chạy ra vùng biển quốc tế, lực lượng tuần duyên của Argentina đã phải nổ súng cảnh cáo. Qua kiểm tra, hai tàu cá Trung Quốc đã đánh bắt hơn 10 tấn hải sản tại đây. Chính quyền Argentina nói rằng tàu Trung Quốc đã bị bắt ở ngoài khơi Patagonia, sâu 2 hải lý, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước này. Thuyền trưởng của hai tàu đánh cá Trung Quốc đang bị tư pháp Argentina thẩm vấn. Vụ việc này xảy ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều tàu cá Trung Quốc xuất hiện trong các vùng có tranh chấp về chủ quyền và thương mại. Các tàu cá Trung Quốc đánh bắt hải sản ở vùng biển quốc tế và tại những khu vực được quy định trong các thỏa thuận song phương. Theo giới chuyên gia, mặc dù đa số các tàu cá này làm việc cho những công ty tư nhân hoặc của chính chủ tàu, nhưng tại vùng biển châu Á, các tàu cá trở thành công cụ để Trung Quốc mở rộng hoặc khẳng định chủ quyền ở những nơi đang có tranh chấp. Chỉ tính trong những tuần gần đây, Hàn Quốc đã bắt giữ một tàu cá Trung Quốc và 24 thủy thủ vì đã xâm nhập trái phép vào lãnh hải nước này ở biển Hoàng Hải. Còn Hà Nội thì tố cáo các tàu cá Trung Quốc cắt cáp thăm dò dầu khí của tàu Việt Nam ở Biển Đông. Hiện nay tại biển Hoa Đông, nhiều tàu cá Trung Quốc vẫn lẩn vẩn gần khu vực quần đảo Senkaku, Điếu Ngư, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh và Tokyo. Theo các số liệu chính thức, Trung Quốc, một trong những nước tiêu thụ hải sản nhiều nhất thế giới, có thể đạt sản lượng 60 triệu tấn hải sản vào năm 2015 so với mức 53,7 triệu tấn của năm 2010. Nhiều chuyên gia ngoại quốc nghi ngờ về số liệu này và cho rằng con số thật có thể còn cao hơn rất nhiều. Bắc Kinh có kế hoạch phát triển đội tàu cá để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước với mục tiêu tăng 16% số tàu đánh bắt xa bờ vào năm 2015 so với số tàu của năm 2010. Như vậy, Trung Quốc sẽ có tới 2.300 tàu đánh bắt xa bờ, trong khi Hoa Kỳ chỉ có tổng cộng khoảng 200 loại tàu này. Trong cuộc điều trần hồi tháng Giêng năm nay, ông Daniel Sland, thành viên tiểu ban đánh giá quan hệ kinh tế và an ninh Mỹ-Trung của Hạ viện Hoa Kỳ, được báo The Wall Street Journal trích dẫn nhận định, Trung Quốc đặc biệt sử dụng các nguồn lực của 5 cơ quan an ninh biển của mình để củng cố các đòi hỏi về chủ quyền tại những vùng biển có tranh chấp qua việc hộ tống các tàu cá Trung Quốc và tăng cường các lệnh cấm đánh bắt cá theo mùa đối với các tàu nước ngoài. Các đội tàu dân sự này cho phép Bắc Kinh duy trì sự hiện diện trên biển tại những nơi có tranh chấp chủ quyền mà không cần phải có sự hiện diện đáng kể hoặc công khai của Hải quân. Bắc Kinh nói rằng họ có chủ quyền ở Biển Đông và vùng quần đảo Senkaku Điếu Ngư tại Biển Hoa Đông. Do vậy, Trung Quốc có quyền hộ tống các tàu cá của nước này đến những nơi đó. Theo Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc FAO, cơn đói hải sản của Trung Quốc tăng mạnh vào lúc 87% nguồn hải sản của đại dương đã bị khai thác tối đa hoặc quá mức, thậm chí cạn kiệt. Các số liệu do Trung Quốc cung cấp lại không đáng tin tưởng. Một báo cáo của Ủy ban châu Âu trong năm nay cho biết Trung Quốc thông báo sản lượng đánh bắt ở vùng biển quốc tế của họ trong năm 2010-2011 chỉ vào khoảng 368.000 tấn. Còn theo thẩm định của châu Âu thì con số này lên tới 4,5 triệu tấn. Bà Tabitha Grass-Mallory, chuyên gia thuộc trường nghiên cứu quan hệ quốc tế John Hopkins, nhấn mạnh một trong những vấn đề lớn của Trung Quốc là sự thiếu hụt khả năng và phương tiện của cơ quan quản lý đánh bắt hải sản, không có khả năng kiểm tra và tăng cường thực thi pháp luật trước tình trạng các công ty đánh bắt hải sản tư nhân tăng nhanh, không tôn trọng các quy định. Kế hoạch đóng tàu đánh bắt xa bờ đang được Bắc Kinh tăng cường thực hiện bởi vì, theo một nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, thì tình trạng khai thác quá mức tại vùng biển các nước láng giềng như Bắc Triều Tiên, Indonesia và Miến Điện đã làm giảm sản lượng đánh bắt hải sản tại châu Á. Còn ở vùng biển Tây Phi thì lại tăng 14% về khối lượng trong năm 2011 so với mức của năm 2010. Tương tự, tại Mauritania tăng 51%.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Mở đầu phần 2 sắp đến trong giây lát là một điểm tuần báo do Lê Phước phụ trách và kế đến là tạp chí thể thao hàng tuần của anh Vũ. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn với chủ đề Tại Việt Nam, hàng trăm người ký kiến nghị nhân quyền. RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang A tại Hà Nội.
Kính thưa quý vị, ngày 28 tháng 12 vừa qua, lời kêu gọi thực thi quyền con người theo hiến pháp tại Việt Nam được công bố. Cho đến nay, văn bản này đã được hàng trăm người Việt Nam, trong đó có nhiều nhân sĩ trí thức nổi tiếng, ký tên ủng hộ. Mục tiêu chính của văn bản này là yêu cầu chính quyền hủy bỏ Điều 88 Bộ Luật Hình sự được đánh giá là xin trích, quy định một cách mù mờ về tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực chất là bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận đã được hiến pháp Việt Nam và công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị ghi nhận và bảo đảm. Và Nghị định 38 thực chất là một nghị định cấm biểu tình được ban hành trái thẩm quyền và có nội dung vi hiến, hết lời dẫn. Văn bản cũng yêu cầu chính quyền trả tự do cho tất cả những tù nhân đã công khai bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa, bị khép vào tội danh theo Điều 88. RFI Việt ngữ đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Nga, một trong những người đã ký tên và lời kêu gọi bảo vệ nhân quyền này. RFI Việt ngữ xin kính chào ông Nguyễn Quang Nga.
Thưa tiến sĩ, vừa rồi ở Việt Nam thì các nhân sĩ trí thức và nhiều công dân thì tham gia vào ký tên trong cái lời kêu gọi thực thi quyền con người theo hiến pháp tại Việt Nam. Thưa ông thì ông có thể giải thích lý do vì sao ông đã tham gia ký tên vào cái lời kêu gọi này ạ? Dạ.
Tôi đã rất nhiều lần tôi lên tiếng yêu cầu các cơ quan nhà nước và những nhân viên của nhà nước phải gương mẫu để thực hiện đúng pháp luật và hủy bỏ hoặc là sửa đổi những cái điều quy định của luật pháp mà vi hiến hoặc là trái với những cái luật pháp quốc tế mà Việt Nam đã cam kết tôn trọng. Chính vì thế cái việc mà ký tên vào cái lời kêu gọi này đòi chính quyền Việt Nam phải hủy bỏ trước mắt là hai cái điều, một là cái điều 88 của luật hình sự và một cái nghị định 38, vì tôi thấy là hai đó nó ngược với những cam kết của Việt Nam với các luật pháp quốc tế mà Việt Nam đã cam kết tôn trọng, đồng thời cũng vi phạm cái hiến pháp mà bản thân cái hiến pháp ấy cũng cần phải được thay đổi. Nhưng mà ngay cả cái hiến pháp chưa được tốt đấy thì bản thân những cái điều đấy cũng vi phạm cả cái hiến pháp hiện hành của Việt Nam nữa.
Vâng, thưa ông thì có một cái câu hỏi, tức là theo ông thì chính quyền Việt Nam đấy thì sẽ có thể có phản ứng như thế nào đối với cái lời kêu gọi thực thi cái quyền con người vừa được ban bố? Dạ thưa ông.
Thực ra trong cái lời kêu gọi thì không chỉ đòi chính quyền Việt Nam hủy cái điều 88 và cái nghị định 38 mà còn kêu gọi người dân Việt Nam tìm hiểu, hiểu biết kỹ hơn những cái quyền của mình để đòi chính quyền đảm bảo những quyền hiến định đấy của người dân. Cũng kêu gọi các tổ chức chính trị của Việt Nam học và làm đúng những cái điều đấy, tôn trọng những cái điều đấy. Bởi vì nhiều khi họ không hiểu gì cả. Họ tiến hành khủng bố về mặt tinh thần, nhưng mà với cái danh nghĩa là đi vận động một cách hết sức là vô lối. Cũng yêu cầu những người thực thi công vụ cũng phải học, cũng phải hiểu và là để tôn trọng những cái quyền đấy và không có tuân thủ những cái mệnh lệnh mà trái với những cái quyền con người như vậy. Tôi thì không hiểu, tức là chính quyền Việt Nam sẽ phản ứng ra sao, bởi vì tôi chưa bao giờ ở trong chính quyền. Nhưng mà tôi nghĩ tức là họ có thể sẽ không có phản ứng gì cả. Họ cũng lờ đi như là bao nhiêu các cái lời kiến nghị khác, nhưng mà dẫu sao cái mục đích là cũng để đánh động cho họ rằng họ là cái người vi phạm hiến pháp và vi phạm luật nhiều nhất ở cái đất nước này. Và cũng để đánh động cho người dân, đánh động cho các cái nhân viên của các cơ quan công quyền là chính họ kêu gọi là người dân phải tôn trọng pháp luật. Thì bây giờ đầu tiên là họ phải tôn trọng pháp luật trước hết đã.
Dạ vâng, thưa ông, cái việc mà cái lời kêu gọi này thì ra đời vào ngày 28 tháng 12 thì cũng không lâu sau đó, tức là ngày hôm qua Quốc hội Việt Nam bắt đầu chính thức đưa ra cái tuyên bố mà đề nghị trưng cầu dân ý về cái bản hiến pháp mới, và cũng theo lịch trình mà đã có sẵn ấy, thì bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 tới 2013 thì sẽ có cái trưng cầu dân ý trong vòng 3 tháng rộng rãi về cái bản hiến pháp mà đang dọn soạn thảo. Thế thì phải chăng cái chuyện mà lời kêu gọi này ra đời vào thời điểm này là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là có một cái ý nghĩa nào đó, dạ thưa ông?
Tôi phải đính chính lại, đây người ta gọi là lấy ý kiến của dân, chứ không phải là trưng cầu dân ý. Trưng cầu dân ý là phải có phương án 1, phương án 2, hoặc là có một phương án thì người dân phải có quyền quyết định, tức là bằng lá phiếu của mình là tán thành hay không tán thành, hay là chọn phương án 1 hay chọn phương án 2. Rất tiếc, cái gọi là lấy ý kiến của nhân dân chỉ là một cái lấy ý kiến để họ tham khảo. Và cái quyền quyết định vẫn là ở cái người người ta chấp bút cuối cùng và cái người bỏ phiếu cuối cùng, tức là những đại biểu quốc hội hiện hành. Và tôi nghĩ là cái ý nghĩa của cái việc lấy ý kiến này nó cũng có thể là tốt, nhưng mà nó khác xa cái chuyện là để cho dân quyết định phúc quyết, hoàn toàn không phải như vậy. Và cái việc ra đời của cái lời kêu gọi này, tôi nghĩ rằng xét trong bối cảnh như thế thì nó chỉ là một cái sự ngẫu nhiên, nó không phải là gắn với cái chuyện lấy ý kiến của nhân dân trong những ngày sắp tới về cái hiến pháp mới. Tôi nghĩ rằng phải có những thảo luận rất là công khai và minh bạch về cái chuyện hiến pháp, và chỉ sau khi thảo luận rất là nhiều như thế và nêu ra nhiều phương án khác nhau thì lúc đó mới đặt vấn đề là để cho dân quyết định, tức là trưng cầu dân ý thì mới có ý nghĩa. Còn nói là lấy ý kiến của dân trong một số thời gian rồi người ta tập hợp lại và cũng không có công khai tất cả những cái ý kiến của người dân lên, rồi có một cái ban người ta bảo là chúng tôi đã tiếp thu ý kiến của dân như thế này, như thế này, như thế này, thì tôi nghĩ tức là tất cả những cái làm như thế không thực sự tức là trao quyền cho người dân. Và tôi nghĩ rằng trong thời gian tới chắc chắn là sẽ có nhiều người đóng góp. Tuy rằng biết rằng những cái hạn chế như tôi vừa nói, nhưng mà cũng sẽ có nhiều người đóng góp.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Vừa rồi là phần phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang Nga từ Hà Nội về lời kêu gọi bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam được công bố vào ngày 28 tháng 12 vừa qua.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính Đài Loan.
Manila phản đối kế hoạch thăm dò dầu khí của Đài Loan tại vùng Trường Sa.
Giới sản xuất tại Mỹ kiện tôm nhập khẩu từ 7 nước, trong đó có Việt Nam.
Ấn Độ lễ hỏa táng nữ sinh viên bị hãm hiếp tập thể được cử hành trong nỗi xúc động của dân chúng.
Bolivia quốc hữu hóa hai công ty điện lực Tây Ban Nha.
Hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa chạy nước rút để tìm giải pháp tránh cho nước Mỹ khỏi lao vào vách đá tài chính.
Hội đồng Bảo hiến Pháp bác bỏ mức thuế 75% đối với những người có thu nhập cao.
Mỗi ngày một sự kiện, cơn đói của Trung Quốc và mối lo ngại cạn kiệt nguồn hải sản.
Tại Việt Nam, hàng trăm người ký kiến nghị nhân quyền. RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang A tại Hà Nội. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm tuần báo của Lê Phước.
Điểm tuần báo.
Tuần trang Courrier International của Pháp và tuần trang The Economist của Anh vừa hợp tác phát hành một số báo đặc biệt cuối năm mang tên Thế giới năm 2013 với nhiều dự báo khắp năm châu cho năm mới. Trong đó, bài đáng chú ý nhất là bài chạy tựa Hai ông vua thế giới và một nữ hoàng, nhận định rằng tương lai thế giới sẽ do ba nước sau đây làm đầu tàu: Mỹ, Trung Quốc và Đức.
Trước tiên đến với Hoa Kỳ, bài viết cho biết nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Obama sẽ ưu tiên vào công việc nội trị. Ấy thế nhưng theo bài viết, vấn đề ngoại giao cũng sẽ được ông Obama chú ý bởi vì rất nhiều lý do, mà trong đó có việc độ căng thẳng của một số hồ sơ đặc biệt trên thế giới dường như đang chạm đỉnh, như Iran và Syria chẳng hạn. Một nguyên nhân khác sâu xa hơn đó là việc cuộc chạy đua giữa hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc đang bước sang một giai đoạn mới, bởi vì ở hai nước đều vừa có một chớp bù lãnh đạo mới. Tại Trung Quốc, một đối thủ mới của Tổng thống Obama đã lên ngôi hồi tháng 11 rồi, đó là tân Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Tập lên ngôi trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đang ngày càng tiến gần nền kinh tế Hoa Kỳ trong cuộc đua kinh tế thế giới. Vì thế, bài viết nhận định, năm tới đây, một trong những chiến trường đầu tiên của Tổng thống Obama sẽ là chiến trường kinh tế với Trung Quốc. Kinh tế Mỹ đang gặp khó khăn, còn thêm rắc rối với vấn đề vách đá tài chính. Bài viết dự đoán các doanh nghiệp Trung Quốc thường có nhiều vốn và là doanh nghiệp quốc doanh sẽ tham gia mua lại các công ty đang gặp khó khăn của Mỹ và sẽ tạo được những hợp đồng kết xù tại Mỹ. Một hồ sơ ngoại giao khác cũng sẽ khiến cho hai cường quốc này chạm trán nhau, đó là những tranh chấp lãnh thổ trên biển Trung Hoa liên quan đến nhiều nước trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Philippines, v.v. Các tranh chấp này lại có nguy cơ kéo dài và lại diễn ra giữa Trung Quốc và một số nước đồng minh của Mỹ. Thêm vào đó, Trung Quốc ngày càng không giấu tham vọng bá quyền nên đã tăng cường hiện đại hóa hải quân. Hồ sơ Bắc Triều Tiên cũng sẽ khiến cho ông Tập Cận Bình và ông Obama phải tính đến trong quan hệ ngoại giao. Đến với châu Âu, bài viết cho rằng Thủ tướng Đức Angela Merkel là một nữ hoàng. Dù rằng bà Merkel có muốn danh hiệu này hay không, thì báo chí cũng đã nhiều lần nhận định về vai trò lãnh đạo châu Âu của bà. Vương quốc châu Âu của bà Merkel đang gặp khủng hoảng trong khu vực đồng euro, đến mức mà đồng tiền chung châu Âu có nguy cơ sụp đổ. Bài viết đưa ra hai khả năng với hai nhận định. Nếu Eurozone tan rã vào năm 2013, thì việc đó sẽ hại đến hình ảnh của bà Merkel, bởi bà là người tiên phong trong việc thúc ép các nước thi hành chính sách khắc khổ. Và một khi kinh tế châu Âu gặp nạn, thì tiến trình phục hồi kinh tế tại Hoa Kỳ cũng sẽ bị vạ lây. Tuy nhiên, bài viết hy vọng nhiều vào diễn cảnh thứ hai, đó là trong năm 2013, đồng euro sẽ không sụp đổ, mà sẽ tiếp tục tồn tại, nhưng tồn tại và tiến về một cấu trúc châu Âu theo kiểu liên bang. Và trong cái viễn ảnh đó, thì bài viết nhấn mạnh, bà Merkel một khi tái cử thủ tướng sẽ có sức nặng hơn nữa trong Liên hiệp châu Âu, dù rằng ở thể chế cấp châu Âu, bà Merkel không hề giữ một chức vụ chính thức nào. Như vậy, sau cái thời chiến tranh lạnh với thế giới lưỡng cực là Mỹ và Liên Xô, thì bài viết vẽ ra một viễn ảnh thế giới tam cực với hai ông vua ngự trị thế giới là Mỹ và Trung Quốc và một bà hoàng ngự trị tại châu Âu, đó là Đức, mà đại diện là bà Angela Merkel.
Trong lĩnh vực kinh tế, hai tờ Courrier International và The Economist nhìn về vùng Đông Nam Á với bài viết đáng chú ý, các quần đảo đang tràn đầy sức lực, để chỉ sự lớn mạnh của hai nước thành viên ASEAN là Indonesia và Philippines.
Năm 2001, người ta đã bắt đầu dùng thuật ngữ BRICS để chỉ bốn nước đầu tàu trong các nước tân hưng là Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Trong khi đó, vào năm 1997, Ngân hàng Thế giới đã dùng tên Ngũ Hùng để chỉ năm nước bao gồm bốn nước trên và Indonesia. Indonesia không được liệt vào nhóm BRICS bởi vì khi ấy cuộc khủng hoảng tài chính tại châu Á lúc đó đã làm điêu đứng nền kinh tế nước này. Thế nhưng, năm 2012 lại là năm không tốt đẹp đối với nhóm BRICS với chỉ số tăng trưởng không như mong đợi. Bàn về tiềm năng kinh tế của Indonesia, bài viết cho biết dân số nước này đông hơn Nga, Brazil, giàu hơn Ấn Độ. Những năm trước 1997, tăng trưởng của Indonesia vượt cả ba nước Nga, Brazil và Ấn Độ. Còn năm 2012, thì nước này bắt đầu vượt trở lại Ấn Độ lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á trong những năm 1990. Dự đoán cho năm 2013, bài viết nhận định, thế mạnh dân số của Indonesia sẽ tiếp tục được khẳng định khi vào năm tới, dân số nước này sẽ vượt 250 triệu người. Đồng nội tệ của Indonesia cũng ngừng mất giá. GDP Indonesia trong năm 2013 ước tính sẽ vượt 1.000 tỷ đô la, tức đứng 16 trên thế giới. Philippines là nước đông dân thứ nhì của ASEAN với 106 triệu người. Năm 2012, tăng trưởng của nước này đạt 5%, một con số mà cả trời Tây mong đợi. Đầu tư nước ngoài vào Philippines rất mạnh. Nguồn tiền gửi về nước của người Philippines ở nước ngoài cũng không hề nhỏ. Hiện tại, Philippines có trữ lượng hối đoái tương đương 120% tổng nợ nước ngoài. Dự báo cho năm 2013, bài viết cho rằng tăng trưởng của Philippines sẽ đạt 6%.
Nhìn trên tổng thể nền kinh tế thế giới, Courrier International và The Economist đăng loạt bài dự phóng tóm lược cho năm 2013 với số liệu cụ thể trong từng lĩnh vực khác nhau.
Tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2013 sẽ tiếp tục chậm, không đồng đều giữa các nước và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Nguy cơ rõ ràng nhất đó là khủng hoảng khu vực đồng euro sẽ tiếp tục ảnh hưởng xấu đến các doanh nghiệp châu Âu và của tất cả các nước xuất khẩu nhiều đến khu vực này. Các chuyên gia dự báo, tăng trưởng năm 2003 của thế giới sẽ ở mức 3,5%, tức chỉ tăng 0,4% so với năm 2012. Các doanh nghiệp sẽ dè dặt hơn trong việc đầu tư và tuyển nhân công. Trao đổi mậu dịch thế giới năm 2013 sẽ tăng ở mức 4,3%, tức khá hơn năm 2012, nhưng kém hơn năm 2010 và 2011. Tình trạng bảo hộ mậu dịch của các nước sẽ tăng cao trong năm 2013, gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc tìm được thị trường xuất khẩu thích hợp.
Mùa xuân Ả Rập đã không thực sự mang đến sắc xuân như mong đợi. Bởi sau bao nhiêu dông tố, xung đột, chết chóc, quá trình được gọi là chuyển giao dân chủ tại các nước như Tunisia, Libya hay Ai Cập vẫn còn đang trong tình trạng hết sức phức tạp. Sắp tới, Le Monde Diplomatique cảnh báo mùa xuân này sẽ tiếp tục tiến bước và đích ngắm có lẽ là các quốc gia quân chủ Ả Rập.
Theo nhận định của Le Monde Diplomatique, các chế độ quân chủ Ả Rập đang ở trạng thái hụt hơi và đã yếu hơn rất nhiều so với cách đây 10 năm. Người dân đang sôi sục lòng bất mãn. Minh chứng cho nhận định đó có lẽ là trường hợp của Bahrain. Tại Bahrain, người dân bất mãn chính quyền đã nổi lên và chỉ bị dập tắt khi mà quân đội quốc gia kết hợp với quân đội nước ngoài để trấn áp. Đối với Maroc, người dân cũng đã rầm rộ xuống đường đòi cải cách. Quốc dân nước này đã phải nhượng bộ khi hứa cho sửa hiến pháp theo hướng dân chủ. Tuy nhiên, theo Le Monde Diplomatique, đó chỉ là hứa để cho yên lòng dân, chứ cải cách thật sự sâu rộng thì chưa có. Và nếu tình trạng này kéo dài, thì bất ổn sẽ xảy đến trong tương lai là điều khó tránh khỏi. Chế độ quân chủ tại Ả Rập Xê Út cũng đã khiến nhiều bất mãn nổi lên. Thế nhưng hoàng gia nước này đã khéo léo sử dụng nguồn lợi từ nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào của nước này để dỗ về dân chúng. Nhưng đó rõ ràng chỉ là một giải pháp tạm thời. Tại Kuwait, bất ổn cũng đã xảy ra. các vụ biểu tình chống tham nhũng và chống nhà cầm quyền đã làm lung lay nền quân chủ. Cuộc bầu cử vào tháng 12 này cũng đã bị phe đối lập tẩy chay. Phe đối lập và hoàng gia nước này đang so kè trong việc lựa chọn giữa một bên là quân chủ toàn trị và một bên là quân chủ nghị viện, tức có nghị viện và có cả thủ tướng. Còn tại Jordani thì tình hình cũng không sáng sủa. Le Monde Diplomatique cho rằng chế độ quân chủ của nước này cũng đang hụt hơi và đang cần cải cách sâu rộng về chính trị trong tình trạng thất nghiệp, tham nhũng ngày càng gia tăng.
Gần đây, điệu nhảy kiểu cưỡi ngựa Gangnam Style của nam ca sĩ Hàn Quốc Psy đã gây một mảng chấn với hơn 1 tỷ lượt xem trên YouTube. Phụ trang cuối tuần của báo Le Monde nhìn về một cơn sốt khác cũng giống như Psy, nhưng không phải là ngựa mà là cá.
Tờ báo chạy dòng tựa dí dỏm, Psy sẽ bị trước ngôi bởi một chàng bán cá chăng? Chàng bán cá mà Le Monde đã đề cập đó là anh Mohamed Sahid Nazir, sinh năm 1981, làm nghề bán cá ở London. Tờ báo cho hay, cách đây 1 năm, chàng thanh niên này đã rời Pakistan đến sống ở London. Anh làm nghề bán cá thuê và được ông chủ bắt phải rao bán. Để lôi kéo khách, anh đã sáng tác bài hát mang tên One Pound Fish, tức là cá giá 1 bảng Anh, và đứng nhảy múa ca hát để mời khách. Người hiếu kỳ quay lại khúc ca này và tung lên trên trang YouTube hồi mùa xuân năm rồi và đã gây sốt trên mạng. Đến tháng 11 rồi, hãng sản xuất âm nhạc danh tiếng thế giới ở Mỹ là Warner Music đã mời anh quay ca khúc này với một cách dàn dựng đậm màu sắc Bollywood. Đến hiện tại đã có trên 10 triệu lượt xem trên YouTube. Nếu so sánh với Psy thì con số 10 triệu còn cách xa, bởi con số của Psy đã lên đến hơn 1 tỷ lượt xem trên YouTube. Ấy thế nhưng, không loại trừ khả năng con số 10 triệu sẽ tiếp tục tăng nhanh, còn con số 1 tỷ sẽ chững lại. Bởi biết đâu, bà con chán xem cưỡi ngựa lại tập trung vào thưởng thức điệu rào bán cá. Sau đây là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện. Xin mời quý vị theo dõi.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đã đến với chương trình thể thao chủ nhật cuối cùng của năm 2012, một năm đầy sôi động của những sự kiện thể thao trên thế giới. Trong chương trình này, cùng với ông Hoàng Vĩnh Giang, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam và chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, chúng ta sẽ nhìn lại 2 sự kiện Thế vận hội Olympic mùa hè London và giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2012, 2 điểm nhấn khó quên của làng thể thao thế giới trong năm 2012. Thế vận hội mùa hè Olympic London diễn ra từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 12 tháng 8 đã thành công và để lại nhiều ấn tượng khó quên cho hàng tỷ người hâm mộ trên toàn thế giới. Với 25 kỷ lục thế giới, Olympic London là một trong những kỳ đại hội có nhiều cột mốc bị sô đổ nhất. Ở môn điền kinh, bơi lội, cử tạ, bắn súng, bắn cung, đua xe đạp, lòng chảo. Đây cũng là kỳ Olympic chứng kiến sự tỏa sáng của nhiều huyền thoại. Kình ngư Mỹ Michael Phelps giành tấm huy chương vàng thứ 28, trở thành vận động viên thu thập được nhiều huy chương vàng nhất trong lịch sử Olympic hiện đại. Tia chớp Usain Bolt cùng đội tuyển Jamaica phá kỷ lục thế giới chạy tiếp sức 4 lần 100m nam, bảo vệ thành công cả 3 chiếc huy chương vàng ở các nội dung 100m, 200m và 4 lần 100m. Usain Bolt trở thành vận động viên đầu tiên trong lịch sử điền kinh bảo vệ thành công huy chương vàng ở cự ly 100m và 200m. Ngoài ra, Olympic London cũng đã đem lại cho rất nhiều các vận động viên ở nhiều nước trên thế giới niềm hạnh phúc được ghi dấu ấn trong sự nghiệp thể thao đỉnh cao của mình bằng những tấm huy chương vàng Thế vận hội. Kết quả cuối cùng, ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Mỹ với 46 huy chương vàng, 29 huy chương bạc và 29 huy chương đồng. Đoàn Mỹ vượt lên trên đoàn Trung Quốc với 38 huy chương vàng, 27 bạc và 23 đồng. Anh Quốc cũng đã có cố gắng lớn để vươn lên vị trí thứ 3 trong bảng tổng sắp huy chương. Nhưng cố gắng lớn nhất của nước chủ nhà phải nói đến việc đã bảo đảm cho ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh diễn ra trong an toàn tuyệt đối. Các vận động viên cũng như du khách được tiếp đón trong những điều kiện tốt nhất. Lần thứ 3 được đăng cai Thế vận hội mùa hè, Thành phố London đã để lại những ấn tượng khó quên cho người hâm mộ thể thao trên khắp thế giới, ngay từ ngày khai mạc cho đến lễ bế mạc hoành tráng mang đậm phong cách văn hóa lịch sử của nước Anh. Ông Hoàng Vĩnh Giang, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, cho biết cảm xúc của mình về Olympic London 2012 như sau.
Tôi đã tham dự rất nhiều kỳ Olympic từ Sydney cho đến Athens, rồi Bắc Kinh. Thì phải nói đây là cái lần Olympic để lại cho tôi cái ấn tượng cực kỳ là sâu đậm. Nó có một cái nét đặc biệt riêng, chỉ có Anh Quốc mới có thể có được. Bắc Kinh thì có thể rất là hoành tráng về mặt quy mô, về mặt đầu tư, về tiền. Thì tôi cũng cho rằng là đấy cũng là cái đặc điểm mà người ta cố gắng thôi. Nhưng mà đi vào lòng người, mang tính nhân văn rất là cao. Đó là cái khai mạc và bế mạc của Olympic London. Và tất nhiên là không phải chỉ có như thế, mà đất nước, con người nói chung cũng để lại cho tôi và rất là nhiều bạn bè của tất cả các nước khác một cái cảm giác nó khác với lại lời đồn đại về nước Anh từ trước cho đến giờ. Là người Anh thường khinh khỉnh, rồi người Anh thường thường không nhiệt tình. Nhưng mà đối với tôi thì lại có một cái bức tranh hoàn toàn khác. Tôi vô cùng quý mến, vô cùng ngưỡng mộ cái cuộc sống của người dân Anh. Về mặt chuyên môn thành tích thì tôi cũng ghi nhận cái sự cố gắng vươn lên cái vị trí cao của nước chủ nhà. Đấy là cực kỳ là xứng đáng, rất là ấn tượng. Nói rất là ấn tượng. Tôi cho rằng là đây là một cái sự đầu tư của nước Anh đối với lại một sự kiện thể dục thể thao. Anh Quốc đã đánh giá rất là đúng là cái sự kiện Olympic không phải là sự kiện đơn thuần là thể dục thể thao, mà nó là một cái cơ hội quảng bá đất nước con người, là cơ hội đầu tư, là cơ hội phát triển của cái đất nước đứng ra đăng cai, cụ thể là Anh. Thì ở Anh ấy thì tôi cho là một cái sự lựa chọn rất rất là clever. Vì sao? Bởi vì là tất cả những cái công trình, cái nhà thi đấu tổ chức đó, sau khi mà Olympic kết thúc rồi thì không còn để lại một cái dấu vết gọi là sự hoang phí nữa, mà nó chuyển đổi mục đích một cách hết sức là hợp lý. Và đây là một cái sự cân nhắc trước của ban tổ chức Olympic London. Năm 2019 thì Hà Nội, Việt Nam sẽ đăng cai cái Asian Games, mà anh biết là Asian Games nó là một cái đại hội quy mô nhỏ hơn Olympic mà thôi, còn để lớn hơn tất cả những đại hội khác của tất cả các châu lục. Chúng ta sẽ phải đón vào khoảng độ 11.000 cán bộ và huấn luyện viên của 45 quốc gia vùng lãnh thổ đến. Thế thì chúng tôi học được rất nhiều ở Olympic London về cái phương thức tổ chức, cách tổ chức, rồi thì là đặc biệt là cách hành xử của những người tình nguyện ấy. Những cái mà Olympic London đã để lại là những bài học vô cùng quý báu cho chúng tôi khi mà đứng ra đăng cai 7 năm nữa cái đại hội thể dục thể thao châu Á.
ASEAN 2019 cũng là một cái sự kiện ghi dấu ấn cho thể thao Việt Nam, nhưng có điều là dường như là cái dư luận báo chí thôi, tỏ ra có vẻ hờ hững và thậm chí có hoài nghi. Ông giải thích sao về hiện tượng này ạ?
Thứ nhất là bây giờ là chúng ta đang sống ở trong cái giai đoạn mà châu Á thì cũng trong cái giai đoạn gọi là thoái trào, tức là kinh tế gặp nhiều khó khăn. Cho nên là người ta thấy rằng là cái số lượng, cái lượng mà chúng tôi dự kiến đăng cai để mà có thể tổ chức tốt được đó vào khoảng 150 triệu đô la. Thực ra nó không lớn. Đối với một số người khó tính, người ta cho rằng là đấy thì cái tiền kia mà bây giờ thì chuyển sang để mà tài trợ cho người nghèo, hỗ trợ cho người nghèo, cho bệnh viện, rồi cho giáo dục các thứ thì tốt hơn là tổ chức cái sự kiện thể dục thể thao. Nhưng người ta rất nhầm là chính tổ chức những sự kiện thể dục thể thao như là Asian Games năm 2019 đấy là một cái cơ hội để quảng bá đất nước con người, cũng như là Anh Quốc vừa rồi đã thành công. Thế rồi thì là cơ hội để đầu tư, rồi thì là du lịch phát triển, rồi đào tạo những cán bộ, những cái người trong ban tổ chức. 2003 chúng ta đứng ra đăng cai cái SEA Games lần thứ 22 thì chúng ta đang ở một cái vị trí hết sức là thấp. Sau đấy đăng cai xong thì Việt Nam trở thành một cường quốc ở Đông Nam Á, trong tất cả các kỳ SEA Games đều là top 3 cả. Thế cho nên là cái kỳ này ấy, thì Việt Nam hiện nay đang ở cái mức độ trung bình, thậm chí là trung bình kém của châu Á về mặt thành tích thể thao trong Asian Games. Thế thì sau khi đăng cai cái ASEAN 18 năm 2019, có thể tôi hy vọng là Việt Nam sẽ vững vàng ở top 10. Tất nhiên là không thể nào mà thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, vì cái đó sẽ thuộc về Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thế nhưng mà biết đâu đấy, Việt Nam sẽ có những cái vị trí có thể ganh đua với lại Thái Lan, với lại Kazakhstan, rồi với lại Iran, Bắc Triều Tiên chẳng hạn. Đấy là những cái quốc gia mà có thế mạnh ở trong cái thành tích về thể thao. Thì tôi cho rằng là rất là nhiều người lo lắng, cũng đúng thôi. Vì người ta cũng nghĩ rằng là đấy, Việt Nam vừa rồi ở Olympic London đấy là rất thành công khi có 18 vận động viên lọt vào vòng loại cầm vé chính thức tham dự vào 11 môn của Olympic. Thế mà thành tích thì không được cái huy chương nào cả. Thì chúng ta biết là Việt Nam bị chật mất hai huy chương đồng ở môn cử tạ và môn bắn súng. Do vậy cho nên là đấy là một cái việc mà rất là tiếc. Nhưng mà không thể nói rằng là Việt Nam không có cơ hội. Do vậy cho nên là ASEAN là một cái đấu trường thấp hơn, ít đối thủ hơn, chỉ có 45 quốc gia và vùng lãnh thổ thôi. Cho nên là tôi nghĩ là chúng ta, Việt Nam có thể là sẽ tổ chức đăng cai thành công một cái kỳ đại hội lần đầu tiên trong lịch sử. Mà phải nói là đây là một cái thử thách rất là lớn. Cho nên là nhiều người không nhìn ra được vấn đề đó. Người ta rất là lo lắng một tí nào cả.
Olympic London 2012 cũng là kỳ Thế vận hội đầu tiên đoàn thể thao Việt Nam góp mặt với 18 suất chính thức ở 11 môn thi đấu, không phải xét tuyển đặc cách chiếu cố như trước đây. Tham gia nhiều hơn và hy vọng cũng lớn, nhưng đáng tiếc là đoàn Việt Nam đã ra về trắng tay không có một chiếc huy chương nào. Các nhà quản lý thể thao Việt Nam đang phải đứng trước thách thức mới. Trong vòng 7 năm tới, phải xây dựng được một thế hệ vận động viên mới sao cho xứng tầm với vị trí của nước chủ nhà ASEAN 18. Trước Olympic London, một sự kiện thể thao khác trong năm 2012 cũng đã thu hút hàng tỷ người trên hành tinh, đó là giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2012. Giải đấu lần đầu tiên được trao cho hai quốc gia vùng Đông Âu là Ba Lan và Ukraine đồng tổ chức từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7. Sau bao nhiêu hoài nghi và lo lắng đối với hai nước đồng chủ nhà, cuối cùng Euro 14 cũng đã diễn ra thành công. Giải vô địch bóng đá châu Âu lần thứ 14 này đã cống hiến cho hàng tỷ khán giả trên khắp hành tinh những trận cầu đỉnh cao, và dấu ấn lớn nhất của giải là việc Tây Ban Nha trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới giành liên tiếp bộ ba chiếc cúp vô địch châu Âu và thế giới. Trở lại với những ấn tượng của Euro 2012, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi bình luận.
Euro 2012 nó để lại chúng ta thực ra thì phải nói là rất là nhiều ấn tượng. Đây là cái lần đầu tiên mà Liên đoàn bóng đá châu Âu họ quyết định tổ chức với một khu vực của bên Đông Âu, sau khi hai nước cùng với nhau là đồng chủ nhà, tức là Ukraine cùng với Ba Lan. Và đó là một cái nỗ lực rất là lớn khi mà chủ tịch UEFA là Platini mong muốn cái điều này và đã thuyết phục mọi người. Thì trước đó người ta cũng băn khoăn rằng là có thể về tiềm năng cơ sở vật chất thì so với những cái nước của Tây Âu, Đông Âu cũng không phải là cái nơi mà gọi là lý tưởng lắm. Và thực ra thì đối với các đội khi họ lọt vòng chung kết thì họ cũng băn khoăn. Thậm chí ngay cả đội bóng đá của Anh khi mà thi đấu bên Ukraine mà vẫn đặt tại bảng danh ở tại Ba Lan. Và cái nỗ lực thứ nhất của công tác tổ chức tức là đã đẩy mạnh được cái xúc tiến của những cái bước cuối cùng để Euro có thể diễn ra được. Thì đó là cái ấn tượng đầu tiên. Cái thứ hai nữa phải nói rằng là Euro 2012 cho chúng ta thấy về mặt kỹ thuật, chiến thuật cũng có những cái bước khẳng định. Sau khi mà chúng ta biết là cái World Cup 2010, Tây Ban Nha đã có một cái sự thành công nhất định thì Euro 2012 lại khẳng định thêm một cái bước nữa, tức là với một cái lối chiến thuật mà chúng ta gọi là tiki-taka, nó đã phát huy cái hiệu quả của nó và với một cái đội hình rất là tốt, thì Euro 2012 đã cho chúng ta thấy rằng là Tây Ban Nha là một trong những cái thế lực của thứ bóng đá mà nó mang tính nghệ thuật cũng như là kỹ thuật cao. Với cái lối chơi của Tây Ban Nha, cái chơi tiki-taka này và với một cái dàn hảo thủ của họ, và họ đã thành công không chỉ ở trên những đấu trường lớn như là World Cup hay là Euro, mà kể cả ở Champions League từng trong từng mùa giải, thì những đại biểu của họ tức là Barcelona cùng với sự phối hợp của Real Madrid, thì đội hình của đội tuyển Tây Ban Nha bao giờ cũng cho chúng ta những cái lối chơi và những cái trận đấu ở cái đỉnh cao rất là tốt. Thì chính cái Euro đó đã cho chúng ta thấy rằng là nó chính là một cái đỉnh điểm khi mà lần đầu tiên Tây Ban Nha có thể giành được một cái cú đúp từ Euro rồi sang World Cup rồi lại tiếp tục Euro. Thì tức là đó là một trong những cái nét đặc trưng thứ hai của cái Euro vừa rồi. Cái thứ ba nữa về mặt chiến thuật mà nói, thí dụ những cái lối chơi mà truyền thống của Italia trước đây, thí dụ như là đổ bê tông, hay là lối chơi mà thuần túy của Đức là người ta gọi là cổ xe tăng, hay là những cái lối chơi mà nó có tính chất vừa chạy vừa đá, thí dụ như là của Anh, thì nó đã có những cái thay đổi về mặt chiến thuật rất lớn, tức là họ không còn giữ được những cái truyền thống như vậy nữa, nhưng mà họ lại có những cái mô hình khác trong cái lối chơi. Ví dụ Italia là cái đội hình của cái hàng tiền vệ kim cương, cũng giống như là Đức cũng đã thay đổi trong cái lối chơi để uốn chuyển. Thì chính cái thành tích cuối cùng khi mà Tây Ban Nha gặp Ý ở trong trận chung kết, hay là những cái trận bán kết giữa Đức, Ý hay là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, là cho chúng ta thấy đó là những cái trận đấu của những cái đội tuyển quốc gia mà nó mang cái tầm cỡ với cái ý thức, cái đội hình chiến thuật và những danh thủ đang chơi ở trong cái của châu Âu. Thì phải nói rằng là hai cái nét cơ bản đối với lại Euro của 2012, tức là về mặt lối chơi chiến thuật và con người, họ đã phát huy được. Và những cái đội mà khi họ vào loạt vòng tứ kết thì chúng ta thấy cũng đầy đủ những cái gương mặt là hàng đầu của bóng đá châu Âu. Ví dụ trước đó thì chúng ta thấy người ta đánh giá cao đội Nga hay là đội Croatia, tuy nhiên hai cái đội đó cũng cuối cùng thì tuy là không có mặt ở trong cái vòng tứ kết, tuy nhiên họ cũng đã góp phần ở những cái vòng bảng cũng như là những cái vòng 16 là đã mang lại một những cái trận đấu rất là hay. Thì có lẽ trong cái năm 2012, Euro là một trong những cái điểm nhấn của bóng đá thế giới.
Trong khi Euro là cái điểm nhấn của bóng đá thế giới trong năm 2012, thì cũng trong năm này thì thấy đây là một cái năm đáng buồn cho bóng đá Việt Nam.
Nếu chúng ta nói đến thể thao của Việt Nam năm 2012, thì bóng đá chính là cái gam màu buồn bã nhất. Cái thất bại của bóng đá Nam tại AFF Cup Suzuki Cup đã làm cho cái cao trào trong cái nỗi buồn và cái sự thất vọng của bóng đá ở Việt Nam nó dâng lên cao. Sau khi nó có hàng loạt những cái chuyện khác, rồi sau khi cái thất bại đó đó thì cái việc mà đang chọn huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia tới bây giờ người ta vẫn chưa biết là cần phải làm cái gì. Và thật ra thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đang rất lúng túng ở đó. Có ba cái điểm mà chúng ta cần nói đến cái nỗi buồn bóng đá. Cái thứ nhất là cái tiến trình đi để làm bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam thì hơn 10 năm. Sau khi có cái sự nổi loạn của các ông bầu đó, thì ra đời cái công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp. Và họ mong muốn rằng là sẽ mang đến một cái bóng đá có chất lượng cao hơn và sẽ đi bóng đá chuyên nghiệp thực sự bằng cái cuộc đấu tranh từ bản quyền truyền hình cho đến vấn đề gọi là thương mại. Tuy nhiên trong cái năm này thì cùng với cái khủng hoảng về mặt kinh tế thì các ông bầu cũng đã có những cái khó khăn của họ và cuối cùng rất nhiều câu lạc bộ đã phải giải tán. Cho nên cái việc mà VPF ra đời trong cái bối cảnh này cùng với sự giải tán của các câu lạc bộ thì đó chỉ là một cái hệ quả mà cái tiến trình của bóng đá chuyên nghiệp nó bị dừng lại hoặc là nó đã chuyển sang một cái dạng khác, và có lẽ là nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái bóng đá chuyên nghiệp và trong cái việc mà chúng ta muốn đẩy mạnh cái chất lượng bóng đá. Vấn đề thứ ba nữa tức là trong cái bóng đá, trong cái mùa gì, những cái mùa giải tới đó, thì khi chúng ta xây dựng một cái nền bóng đá chuyên nghiệp mà nó không có những cái cơ sở hay là những cái điều cái cơ bản theo cái sự khảo sát của tổ chức bóng đá của châu Á cũng như là thế giới đó về cái cấp độ câu lạc bộ, thì cho nên khi họ hình thành các câu lạc bộ chuyên nghiệp thì cũng dễ dàng và khi họ giải tán thì nó cũng dễ dàng. Bóng đá Việt Nam trong năm 2012 để lại nhiều cái dấu ấn và nhiều cái nét thay đổi rất lớn, và đó là một cái gam màu buồn mà không có gì mà phấn khởi cả, trừ một cái chuyện tức là ở vào những tháng đầu tiên của năm 2012 thì cái đội bóng đá nữ của Việt Nam đã giành được chức vô địch Đông Nam Á.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Tuấn Mui ạ. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Trước khi bước sang năm mới, xin chúc quý vị khán giả và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng và dồi dào sức khỏe. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình thể thao chủ nhật của năm 2013.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ hai 31 tháng 12, đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự, tiếp đến là một điểm báo do Lê Phước biên soạn, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương phụ trách về đề tài, kinh tế Việt Nam 2012, căn bệnh trầm kha nhưng chưa có thuốc chữa, RFI phỏng vấn tiến sĩ Lê Đăng Danh từ Việt Nam. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.